Nổi tiếng thời nhà Minh, có ghi lại câu chuyện về cách xử thế khôn ngoan của vua Thuấn như sau. Vua Thuấn thấy một số những thanh niên đánh cá ở một cái đầm lớn, luôn tranh giành nhau chỗ nước sâu có nhiều cá. Còn người già yếu phải đi tìm chỗ nước cạn chảy xiết và có ít cá. Vốn là người khéo dụng công, vua không lên án những người hay tranh giành. Nhưng bước đến nhẹ nhàng khen ngợi những người biết nhường chỗ tốt cho người khác. Thấy vậy, dần dần người ta cảm thấy xấu hổ và nhường nhịn nhau mà không tranh giành nữa. Hành động của vị vua này quả là khôn khéo, chẳng phải tốn nhiều lời mà vẫn khuyên bảo, giáo hóa được lòng người. Ông không dùng lời nói để lên án chỉ trích, mà dùng chính bản thân mình làm gương cho người khác tự sửa đổi. Quý vị và các bạn thân mến, sửa lỗi là một việc rất khó, bởi lẽ chúng ta thường không dễ dàng chấp nhận mình là người có lỗi. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco khuyên chúng ta phải biết khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của mình và xin ơn biết xấu hổ về những hành vi sai trái. Đây là bước khởi đầu cho tiến trình thức tỉnh về bản thân để trở nên hoàn thiện. Trong mỗi người chúng ta luôn có khuynh hướng nhìn thấy rõ những lỗi phạm của người khác, nhưng lại mù lòa về chính mình. Với Thánh Phaolô Tông Đồ, con người luôn bị giam cầm trong u mê tội lỗi, nên cần phải được khai thị để nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa, tức là Đức Kitô. Trong người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Thiên Chúa có nhiều cách để sửa lỗi đưa dẫn chúng ta từ chốn tối tăm vào miền ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do. Nhờ cuộc phục sinh của Đức Kitô, mọi xiềng xích của tội được tháo gỡ, thay vào đó là sợi dây công chính, gắn kết chúng ta vào với thập giá cứu độ. Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Điều chính yếu của việc sửa lỗi, đó là tình thương yêu và lòng tha thứ. Khi không có tình thương, người ta dễ dàng biến cọng rơm thành cái xà, thổi bùng cơn giận và gây ra biết bao hệ lụy khôn lường. Nói cách khác, khi chúng ta kinh nghiệm và mở lòng ra với một tình yêu lớn hơn, thì mọi sự khác sẽ trở thành một phần của tình yêu ấy. Ngọn lửa giận sẽ biến thành lửa mến. Mọi rác rưởi sẽ được dọn sạch, được sắp xếp ổn thỏa. Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín về sức mạnh của tình yêu. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Sự thù hận, ghen ghét làm cho người ta xa cách và loại trừ nhau, còn đức mến hàn gắn đưa người ta đến gần nhau hơn. Nhân loại chúng ta đã được sinh ra trong tội lỗi và luôn mang nơi mình những dấu vết di chứng của tội lỗi. Tội lỗi đã làm con mắt chúng ta ra mờ tối và không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Chúng ta chối bỏ Thiên Chúa hằng sống để tôn thờ ngẫu tượng, đem chân lý đổi lấy dối trá. Trái tim vốn sẵn hạt mầm yêu thương hướng về Chúa, nay lại mù tối hướng về Satan, yêu chuộng trần gian, đi tìm thứ hạnh phúc tạm bợ ngoài Thiên Chúa, khiến tâm hồn chúng ta ra cằn cỗi. Vì thế, Thiên Chúa đã đi một bước vạn dặm của tình yêu, mặc lấy bản tính loài người để cho chúng ta được thông tự vào bản tính thần linh. Nhìn vào cuộc đời và con người Đức Giêsu, chúng ta mới hiểu thế nào là tình yêu. Người đã đến làm bạn với những người nghèo khổ đau bệnh. Người không kết án các tội nhân, nhưng mở cho họ con đường sống, nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Số phận của con người đã được thay đổi, từ hư vô trở nên vĩnh hằng, từ mục nát trở thành bất tử. Lạy Chúa, Chúa đã đến để yêu thương và cứu độ nhân loại. Xin tình yêu Chúa thánh hóa biến đổi chúng con nên như những môn đệ của Chúa, biết ra đi loan báo tình thương Chúa cho mọi người. Chúa đã yêu thương chúng con để dạy chúng con bài học yêu thương. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương và lan tỏa niềm vui an bình của Chúa cho mọi người. Amen.
Con gặp được Chúa như ánh dương lên, chim hót hân hoan, ngày vui khởi đầu.
Hằng ngày con gặp được Chúa khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời.
Hằng ngày con gặp được Chúa khi anh chẳng xa, Chúa nói con đi, màn đêm phủ đầy.
Hằng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường, trên đường phố đêm buồn vui phần người. Lời ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài.
Lời ngài con không dám quên, yêu ngài là yêu anh em.
Lời ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu ngài.
Lời ngài con không dám quên, yêu ngài là yêu anh em.
Lời ngài con vẫn nhớ luôn.